Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổng kết các hoạt động hè năm 2019.
Treo cờ Tổ quốc vào những ngày lễ lớn của đất nước, nhất là vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lâu nay đã trở thành nghi lễ quen thuộc, thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân cả nước nói chung và của người dân thành phố Thái Nguyên nói riêng.
Sau 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công đường lối đổi mới, đưa nước ta từng bước ra khỏi khủng hoảng, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 29 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết các hoạt động hè năm 2019. Tới dự có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố, Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Bám sát vào nội dung chương trình hoạt động hè năm 2019 với chủ đề Hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, các đơn vị địa phương trong thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, thực hiện tốt công tác tổ chức hoạt động hè phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo các em thiếu niên nhi đồng tham gia sinh hoạt. Hè năm nay, các xã phường trên địa bàn thành phố tiếp nhận trên 32.600 học sinh từ các nhà trường về địa phương. Số em tham gia sinh hoạt hè đạt trên 90%. Ban chỉ đạo hoạt động hè các xã phường đã tổ chức nghiệp vụ công tác đội hè năm 2019 cho trên 2.150 anh chị phụ trách, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho trên 900 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị trên 160 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích như diễn đàn trẻ em thành phố Thái Nguyên, ngày hội tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng, tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em, vận động quyên góp quỹ ủng hộ học sinh nghèo. Tại chương trình, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên đã chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế trong việc tổ chức chỉ đạo các hoạt động từ thành phố đến xã phường để đề ra những biện pháp, giải pháp khắc phục cho các năm tiếp theo, đồng thời khen thưởng 26 tập thể và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2019.
Sáng ngày 29 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị biểu dương hội viên gương mẫu giúp nhau làm kinh tế giỏi. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Thành ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, Hoàng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Thái Nguyên. Các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam các xã phường cùng 39 hội viên nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu. Hiện nay, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Thái Nguyên còn trên 2.000 đồng chí là nạn nhân trực tiếp, 303 con đẻ là nạn nhân gián tiếp. Hầu hết các hội viên sức khỏe yếu, bệnh tật, nhiều hội viên còn có kinh tế khó khăn. Thực hiện phong trào vượt khó vươn lên làm kinh tế, cải thiện đời sống để hòa nhập cộng đồng. Quyết không để nạn nhân trở thành gánh nặng cộng đồng và xã hội do Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Hội cựu chiến binh thành phố phát động, đã xuất hiện nhiều hội viên điển hình vươn lên làm kinh tế giỏi ở nhiều lĩnh vực như sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, phát triển mô hình kinh tế VAC. Một số hội viên phát triển kinh tế ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp có doanh thu từ 20 đến 30 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương và con em của hội viên với mức lương bình quân từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng. Tại hội nghị, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố đã biểu dương khen thưởng 39 hội viên tiêu biểu vì có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương và công tác hội.
Sáng 29 tháng 8, Đảng bộ phường Trung Thành tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kết luận số 38 ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí là bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Để quán triệt triển khai có hiệu quả kết luận số 38 của Bộ Chính trị, tại hội nghị, Đảng bộ phường đã triển khai kế hoạch số 115 ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Thành ủy Thái Nguyên và kế hoạch số 49 ngày 29 tháng 8 của Đảng ủy phường Trung Thành. Theo đó, từ nay đến trước ngày 10 tháng 9, các chi bộ trực thuộc phải hoàn thành việc quán triệt nội dung của kết luận số 38, kế hoạch số 49 của Đảng ủy tới toàn thể đảng viên trong chi bộ và 6 nhiệm vụ giải pháp thực hiện kết luận số 38 phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ mình, có chương trình kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Cũng tại hội nghị, Đảng bộ phường đã công bố quyết định về việc giải thể chi bộ cơ quan phường gồm 24 đảng viên kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2019. theo công văn số 1489 ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về việc giải thể chi bộ cơ quan phường, xã.
Sáng ngày 29 tháng 8, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc gia cầm và hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học cho đàn vật nuôi. Tham gia lớp tập huấn có trên 70 người là tổ trưởng dân phố, trưởng xóm và các chủ hộ chăn nuôi, cán bộ khuyến nông của 12 xã phường phía Tây thành phố. Tại buổi tập huấn, cán bộ trung tâm đã truyền đạt một số nội dung trong công tác phòng chống bệnh như đặc điểm của bệnh, các nguyên nhân gây bệnh, quá trình phát sinh và lây truyền của các bệnh truyền nhiễm như bệnh dại trên đàn chó mèo, bệnh liên cầu lợn, dịch tả, bệnh hen của gia cầm. Ngoài ra, để đảm bảo chăn nuôi hiệu quả, học viên còn hướng dẫn kỹ thuật về an toàn sinh học từ khâu lựa chọn con giống, thức ăn cho gia súc gia cầm, quy trình chăn nuôi phù hợp theo giai đoạn phát triển của đàn vật nuôi, đặc biệt là khâu vệ sinh chuồng trại, phun thuốc sát trùng, sử dụng các chế phẩm vi sinh cho gia súc gia cầm nhằm ổn định đàn vật nuôi. Ông Lưu Văn Trường, xóm Khuôn Năm, Phúc Xuân tham gia lớp tập huấn cho biết.
Nói chung là những cái buổi tập huấn này mang lại những cái kiến thức rất là khoa học và rất sát với lại thực tế.
Qua lớp tập huấn, các học viên lĩnh hội được những kiến thức cơ bản trong phòng chống một số bệnh truyền nhiễm trên đàn vật nuôi để áp dụng vào chăn nuôi tại gia đình, đồng thời tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi khác trên địa bàn nhằm phát triển ổn định đàn gia súc gia cầm, đảm bảo an ninh thực phẩm.
Sáng 29 tháng 8, Thư viện tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam tổ chức hội sách chào mừng năm học mới 2019-2020. Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo Thư viện tỉnh, nhà thiếu nhi Thái Nguyên, đại diện Công an tỉnh Thái Nguyên cùng đông đảo bạn đọc trên địa bàn. Hội sách chào mừng năm học mới 2019-2020 là hoạt động thiết thực nhằm giúp bạn đọc, đặc biệt là thanh thiếu niên học sinh, hiểu rõ hơn ý nghĩa, giá trị to lớn của sách và văn hóa đọc đối với cuộc sống, góp phần đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo sách trong cộng đồng. Hội sách được tổ chức với nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu gần 10.000 đầu sách, tổ chức không gian đọc sách miễn phí, chương trình khuyến mại trên bạn đọc, bán sách ưu đãi cho bạn đọc yêu sách. Đến dự hội sách năm nay, em Lại Anh Dũng, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên vui vẻ nói:
"Em thì em muốn chọn những thể loại sách truyện đọc giải trí thôi, có thêm một số cuốn về kỹ năng sống. Em thấy sách ở đây rất là đa dạng và nhiều thể loại để đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều người, trong đó có sinh viên bọn em túi tiền hạn hẹp nên là rất cần những cái buổi như thế này ạ."
Cũng nhân dịp này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam đã trao tặng Thư viện tỉnh Thái Nguyên gần 1.000 cuốn sách để góp phần xây dựng phát triển hệ thống thư viện, tủ sách tại tỉnh Thái Nguyên. Hội sách được tổ chức từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, để làm rõ về quy mô và điểm mới của hội sách chào mừng năm học mới năm nay, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Mai Duy Anh, Giám đốc Kinh doanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin chào ông, xin ông cho biết năm nay Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam đã mang đến hội sách chào mừng năm học mới 2019-2020 của Thái Nguyên số lượng bao nhiêu đầu sách và chủ yếu thuộc các thể loại sách nào?
Mang đến hội sách của Thư viện tỉnh Thái Nguyên năm nay thì công ty mang đến gần 10.000 đầu sách, các thể loại sách thì rất phong phú, từ văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, sách thiếu nhi, sách kỹ năng sống cho các bạn học sinh, sinh viên. Ngoài ra có một số dòng sách về nấu ăn, sách về truyện tranh cho các bạn học sinh.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc dễ dàng tìm kiếm và mua được những cuốn sách ưng ý, công ty có áp dụng chế độ ưu đãi gì?
Đến hội sách thì nhằm mục đích là phục vụ bạn đọc, thì bên công ty có các chế độ ưu đãi rất đặc biệt cho các bạn đọc, thì đều giảm sách, các dòng sách ở đây đều giảm sách từ 30 đến 50%. Ngoài ra còn có các cái sách 10.000, 20.000, 30.000, nhưng mà cái giá trị của nó thì vẫn rất là tốt, thì phục vụ bạn đọc và tạo điều kiện để cho các bạn học sinh, sinh viên có thể tiếp cận dễ dàng hơn với sách.
Được biết, ngoài hoạt động trưng bày giới thiệu sách, công ty còn tổ chức tặng sách cho Thư viện tỉnh Thái Nguyên. Ông có thể nói rõ hơn về mục đích ý nghĩa của hoạt động này?
Công ty đã trao tặng với cho Thư viện tỉnh Thái Nguyên là số lượng là khoảng gần 1.000 cuốn sách của tất cả các thể loại sách như văn học, các kỹ năng sống, thiếu nhi đều có cả để phục vụ cho việc xây dựng các tủ sách ở các huyện thị trên địa bàn.
Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên công ty phối hợp với Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội sách như thế này. Vậy đâu là điểm mới của hội sách năm nay so với những năm trước?
Năm nay đây là lần thứ hai bên công ty được sự đồng ý và phối hợp với thư viện tỉnh tổ chức lần thứ hai. Đấy thì năm nay thì là bên công ty có tổ chức quy mô hơn, sâu rộng hơn để làm sao là cung cấp được nhiều đầu sách hơn, tốt hơn cho các bạn đọc. Và hy vọng là các bạn đọc trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ đến tham gia và có thể chọn được cho mình cuốn sách tốt, phục vụ đời sống.
Xin cảm ơn ông.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn ông Mai Duy Anh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam về việc phối hợp tổ chức Ngày Hội Sách do Thùy Linh, phóng viên của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thực hiện.
Từ ngày 28 đến 30 tháng 8, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thanh niên cơ sở năm 2019. Tham gia lớp bồi dưỡng có 130 học viên đến từ 108 cơ sở đoàn và hội trực thuộc thành đoàn. Trong 3 ngày, các học viên được học 5 chuyên đề gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, Đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên, Hệ thống chính trị ở Việt Nam, một số lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 50 năm thực hiện di chúc của Bác và triển khai nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, hội. Sau khi học xong phần chuyên đề, các học viên làm bài thi trách nhiệm để đánh giá kiến thức đã học và được nghiên cứu thực tế, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại nhà tưởng niệm thanh niên xung phong, đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Ngày 29 tháng 8, tại Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, bị cáo Hoàng Văn Từ, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tổ 2 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, bị khởi tố với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào hồi 15 giờ 45 phút ngày 6 tháng 5 năm 2019, tại khu vực tổ 22, phường Trung Thành, Từ bị công an phường Phú Xá và đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 0,251 gram heroin. Căn cứ mức độ phạm tội, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Văn Từ 18 tháng tù giam. Vụ thứ hai, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, bị cáo Nguyễn Xuân Toàn, sinh năm 1977, ở tổ 11, phường Cam Xá, bị công an phường Hương Sơn bắt quả tang khi đang tàng trữ 0,122 gram heroin. Bị cáo có một tiền sự, nhân thân xấu, từng bị tuyên phạt 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Căn cứ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Toàn 24 tháng tù giam. Vụ thứ ba, bị cáo Vũ Hữu Phúc, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tổ 49, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố cùng tội danh với bị cáo Từ và Toàn. Trước đó, vào ngày 10 tháng 6, tại khu vực tổ 25, phường Cam Xá, Phúc bị công an phường Phú Xá bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép 0,151 gram heroin để sử dụng cho bản thân. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Hữu Phúc 18 tháng tù giam. Thưa quý vị và các bạn, việc treo cờ Tổ quốc vào những ngày lễ lớn của đất nước, nhất là vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lâu nay đã trở thành nghi lễ quen thuộc, thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân cả nước nói chung và của người dân thành phố Thái Nguyên nói riêng, ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
Đường 267 đi qua 6 xóm của xã Tân Cương, những ngày này như được khoác tấm áo mới. Việc treo cờ theo một mẫu quy định đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phát động từ 3 năm trước. Đến nay đã trở thành thói quen của người dân nơi đây. Những lá cờ Tổ quốc cũng thường xuyên được các gia đình thay mới để thể hiện sự trân trọng với biểu tượng thiêng liêng của quốc gia và lòng tự hào dân tộc. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Khanh, xóm Nam Thái cho biết.
Khi mà Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương triển khai cái mô hình treo cờ một mẫu thì bản thân tôi cũng như là nhân dân trong xóm thì thực hiện treo cờ rất là tốt. 100% các hộ dân là bỏ tiền, bỏ kinh phí ra để làm cờ treo. Và khi mà treo cái lá cờ lên thì cũng thấy rất là phấn khởi.
Để thực hiện việc đổi mới cách treo cờ Tổ quốc, Ban Công tác Mặt trận từ xã đến xóm cùng với cấp ủy chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền và được người dân các xóm đồng tình ủng hộ, đồng thời tích cực triển khai mô hình cột cờ Tổ quốc một mẫu. Những lá cờ được treo trang nghiêm, thẳng hàng, góp phần tô điểm cho những con đường, đem đến không khí sôi nổi, hào hứng cho người dân, nhất là trong những ngày lễ lớn của đất nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tân Cương cho biết thêm.
Thực hiện cái việc treo cờ đồng mẫu này, cái thứ nhất là làm cho làng xã đẹp hơn. trong đó thì cũng nhân dân cũng thể hiện được cái trân trọng với lá cờ Tổ quốc.
Thời gian qua, để đảm bảo sự trang trọng và tính thẩm mỹ, thành phố Thái Nguyên đã có văn bản hướng dẫn các hộ trên địa bàn thực hiện việc treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ Tết. Cụ thể, tại các tuyến đường phố chính, người dân thực hiện treo cờ tại tầng 1 của nhà, chiều cao từ mặt đất đến chân giá cờ là 2,5 mét, cán cờ dài từ 2 mét đến 2,5 mét, nghiêng 45 độ đến 60 độ so với mặt tường nhà. Đối với nhà ở trong ngõ xóm, khu dân cư, nhà ở riêng lẻ không nằm trên các trục đường chính, tùy theo vị trí kiến trúc, nhà của từng hộ gia đình có thể áp dụng hình thức trên hoặc các hình thức treo cờ Tổ quốc khác nhưng phải đảm bảo tính trang trọng đồng đều. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc treo cờ Tổ quốc trong các khu dân cư trên địa bàn thành phố còn khá lộn xộn, mỗi nhà một kiểu, khoảng cách, độ cao không đều nhau. Đó là chưa kể đến một số hộ bỏ quên cờ cả tháng ngoài trời, trải qua nắng mưa khiến cờ bạc màu. Bà Phạm Thị Loan, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Quang Trung cho biết.
Chúng tôi cũng đã triển khai đến các hộ dân trong tổ là thực hiện đúng những cái hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân phường là treo cờ rất là đầy đủ, đúng thời gian quy định. Tuy nhiên là do cái quy hoạch về nhà cửa nó chưa được đồng bộ cho nên là cái việc treo cờ thì cũng còn có nhà treo cao và nhà treo thấp. Thế cho nên là nhìn vào nó cũng không được đều lắm.
Việc treo quốc kỳ như thế nào cho đúng tưởng chừng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đó chính là cách thể hiện lòng tôn trọng của chúng ta với đất nước và biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Những lá cờ được treo trang nghiêm thẳng hàng không chỉ góp phần tô điểm cho cả một tuyến phố mà còn tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho người dân. Qua đó góp phần làm tăng thêm ý nghĩa của các sự kiện lớn của dân tộc. 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, suốt cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Bởi vậy, trước lúc đi xa, trong bản di chúc của người, tư tưởng vì con người và giải phóng con người thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo cao cả, một triết lý nhân sinh mà người đã dày công xác lập. Trong chuyên mục 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên vov.vn với nhan đề Tư tưởng vì con người trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vấn đề con người trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh được thể hiện trong di chúc là tình yêu thương đối với tất cả mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Khi đi xa, Bác để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. Cả cuộc đời Bác đã dành cho dân tộc, mong muốn lớn nhất của Bác là làm cho nước ta được hoàn toàn độc lập, đồng bào ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Trong di chúc, người căn dặn phải có một chính sách đặc biệt đối với mọi tầng lớp nhân dân đã vì Tổ quốc mà hy sinh. Theo người, đó là công việc nhất thiết phải làm, dẫu khó khăn phức tạp đến mấy cũng phải ra sức làm. Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, không phải ngẫu nhiên mà trong di chúc Hồ Chí Minh viết, công việc đầu tiên là đối với con người. Bác dặn các thế hệ cách mạng phải chăm lo đến lợi ích của con người và đảng cầm quyền có kế hoạch thật tốt để chăm lo đời sống nhân dân. Quyền con người là quyền được sống, quyền được tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc. Đấy là giá trị toàn nhân loại mà Hồ Chí Minh tiếp thu được, vận dụng vào Việt Nam là quyền được giải phóng dân tộc. Thứ hai, con người như Bác Hồ nói, chúng ta giành được độc lập mà dân không có tự do thì độc lập không có nghĩa lý gì. Con người phải sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng phân tích. Cũng xuất phát từ lòng nhân ái về cuộc sống tự do và hạnh phúc của con người, lòng nhân ái của Bác Hồ đã đặt đúng vào những người cùng khổ nhất trong xã hội, tức là những người công nhân và nông dân. Với trái tim đầy tình yêu thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu và đồng cảm với nỗi thống khổ vì áp bức bất công, vì những săn lao mất mát trong chiến tranh của nhân dân lao động từ miền xuôi đến miền ngược. Người đề nghị miễn thuế nông nghiệp một năm cho nông dân để đồng bào thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất sau nhiều năm liên tục góp sức người, sức của vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chia sẻ, trong bản di chúc dặn lại toàn đảng trước lúc đi xa, Bác đã nối tiếp truyền thống các vị vua anh minh trong lịch sử dân tộc mà nghĩ đến chuyện sau chiến tranh trong việc bình công, báo công và chăm lo những người đã đóng góp cho cách mạng. Bác thấu hiểu những người nông dân là những người vất vả, cực khổ nhất. Đây là một sự quan tâm thiết thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh quan tâm chung là dặn Đảng ta quan tâm đến đời sống nhân dân, thì người thiết thực miễn thuế một năm cho nông dân. Cho đến nay, Đảng ta thực hiện xuất sắc điều này. Với mong ước về một xã hội phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân, trong di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại lời di huấn thiêng liêng, Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Kết thúc chiến tranh và đặc biệt là trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, lời di huấn này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho những quyết sách của Đảng và Nhà nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, quan tâm bao trùm của Đảng trong thực hiện di chúc, chúng ta đã cố gắng thực hiện tốt nhất là khi thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta đã cố gắng theo khả năng của mình để thực hiện lời căn dặn của Bác đối với con người. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta thực hiện tốt đối với người có công, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn bản giáo dục, Nghị quyết Trung ương 9 về phát triển văn hóa con người. Theo tôi, vừa quan tâm lợi ích chân chính của con người, nhưng đồng thời phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp phát triển đất nước, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết. Di chúc Bác Hồ, ngoài những giá trị lịch sử, chính trị, thực sự là một di chúc thấm đượm tình thương yêu vô hạn đối với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế mà Hồ Chí Minh là người đại diện tiêu biểu nhất. Sau 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công đường lối đổi mới, đưa nước ta từng bước ra khỏi khủng hoảng, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Tư tưởng nhân văn cao cả trong di chúc đang tiếp tục soi sáng trên những bước đường của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đi đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng ru. Trong tiếng đất trời tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phụ thành quần mẹ tiến đưa con, giai điệu nhớ giai điệu thương theo suốt con đường, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời bỏng cháy đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời bỏng cháy tháng ngày này, đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi thầm mang bao nỗi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi cùng thiêng trong tiếng chuông đồng, tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố 4.000 năm đất nước gian nan, giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời bỏng cháy tháng ngày này, đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi, và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương lời bỏng cháy tháng ngày này, đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa lớn diện rộng. Hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, nên từ đêm nay đến ngày 2 tháng 9, các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa cả đợt từ 100 đến 200mm, có nơi trên. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm có mưa rào, rải rác có dông, ngày có mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 84 đến 89%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 84 đến 89%. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại trạm biến áp xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế từ 5 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 năm 2019. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Trương Vương, Túc Duyên, Quang Vinh, Quang Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 5 giờ đến khoảng 12 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2019. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có tách chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083-851-742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083-859-519, phòng kinh doanh, 0888-722-567, số điện thoại đường dây nóng.
Anh ơi, em nghe nói Mặt Trời Bách Khoa mới ra khuyến mại tặng thêm ba lô năng lượng sạch trị giá gần 1,3 triệu khi mua điện mặt trời Big Ca đấy.
Ui, giờ em mới biết à? Anh mới lắp đây này. Mặt Trời Bách Khoa là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sở hữu chuỗi tích hợp dọc và triển khai nhiều dự án lớn trên toàn quốc. Vừa rồi á thì Big Ca mới nâng cấp giải pháp mới, thay thế pin mặt trời mono đơn tinh thể với chất lượng quốc tế, có hiệu suất cao hơn loại cũ. Nhà anh dùng mà tiền điện giảm hẳn đấy em ạ.
Wow, em nghe nói châu Âu trọng dùng loại này lắm. Big Ca đúng là giải pháp điện mặt trời dẫn đầu xu hướng.
Chứ còn sao nữa, Big Ca còn là giải pháp điện mặt trời duy nhất có bảo hiểm sản lượng điện từ bên thứ ba, uy tín nhất rồi đấy em ạ.
Big Ca có bảo hiểm sản lượng điện từ bên thứ ba, vậy thì yên tâm sử dụng rồi.
Big Ca, điện mặt trời cho triệu mái nhà. Gọi ngay hotline 1900 636 759 hoặc truy cập www.bigca.vn để đăng ký giải pháp điện mặt trời duy nhất có bảo hiểm sản lượng điện từ bên thứ ba và nhận ba lô năng lượng sạch ngày hôm nay. Hotline 1900 636 759.
Big Ca, điện mặt trời cho triệu mái nhà.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đông Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm được thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB không lo suốt ngày phụ thuộc wifi 30k 7g tha hồ lướt 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3g dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7g dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.